Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn, nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói: con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, tin mừng của ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 22 thường niên. Bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô, tông đồ gửi tín hữu Colosse, ngài viết như sau: thưa anh em, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Tư tưởng và hành động xấu xa của chúng ta làm cho chúng ta trở thành những người xa lạ với Thiên Chúa, và nhất là trở thành người thù địch với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta coi lại thử coi anh chị em đang là người nhà hay người xa lạ với Thiên Chúa. Trả lời: ai là người nhà của Thiên Chúa? Giơ tay. Người nhà của Thiên Chúa. Rồi chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người nhà. Mà đã là người nhà thì là người quen biết với nhau. Quay sang hỏi thăm người nhà coi khỏe không? Bắt tay thử thôi. À, người nhà mà, có phải xa lạ đâu. Người bên trái một cái coi, hỏi thăm người bên trái coi khỏe không? Người nhà mà. À, chúng ta trở thành những người nhà của Thiên Chúa, chứ không còn là người xa lạ nữa. Làm sao mình biết mình là người nhà của Thiên Chúa? Là do tư tưởng và hành động. Mình nghĩ tốt, mình làm tốt. Tư tưởng và hành động tốt có nghĩa là nghĩ tốt và làm tốt. Khi mình nghĩ tốt, mình nói tốt và mình làm tốt thì mình trở thành người nhà của Thiên Chúa, không phải là người xa lạ. Mình trở thành bạn hữu của Thiên Chúa, chứ không còn phải là người thù địch với Thiên Chúa nữa. Cho nên anh chị em thấy đến đây vui không? Vui không? Vui vì lý do là chúng ta là người nhà hay người xa lạ? Chúng ta là bạn hữu hay thù địch? Và những người nhà, những bạn hữu của Thiên Chúa thì cũng nghĩa là chúng ta là người nhà với nhau, chúng ta là bạn hữu với nhau, con cái của lòng Chúa thương xót. Và chính vì vậy, thưa anh chị em, trong suốt tháng 8 ta này, chuẩn bị cho rằm tháng 8, chúng tôi đi đến những nơi xa mà không có lạ. Tại vì người nhà mà đâu có xa lạ. Có xa thì có xa mà không có lạ. Gần nhà, có khi chúng ta gần nhà mà lại xa ngõ. Gần nhà, xa ngõ có nghĩa là gì? Nhà thì gần đấy, nhưng mà không nhìn nhau là anh em, không nhìn nhau là người nhà. Cho nên gần nhà mà xa ngõ. Có nhà anh, nhà em cách nhau cái gì? Cách nhau cái gì? Mấy dặm đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và còn xa gì đó không biết. hoặc là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cây dậu mùng tơi xanh rì, ước gì đừng có dậu mùng tơi, ngày nào tôi cũng sang chơi nhà nàng. Cái dậu mùng tơi nó ngăn ra, mà giá đừng có dậu mùng tơi thì ngày nào tôi cũng sang thăm nhà nàng. Còn cái chỗ khác thì ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường anh đến với em. Có không? Có nhà mình chung vách ấy, mà nó vẫn cái vướng cái vách, cho nên là khoét vách chứ không phải khoét vách mà thăm nhau. Thì cho anh chị em thân mến, có những vách ngăn, có những khoảng cách nó làm cho chúng ta trở thành xa lạ là do tư tưởng, tức là ý nghĩ không tốt. Nghĩ mà không tốt cho nhau có muốn ngồi gần nhau không? Trời ơi, tức quá, đi lễ lòng thương xót Chúa mà vừa mới ngồi trong nhà cái thấy, vừa mới ngồi ghế ngó sang thấy cái con bên cạnh mình khó chịu nó quá đi. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con trừ ra cái đứa bên cạnh. Tức quá mà, tức quá mà. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, mình làm sao để chúng ta trở thành những người nhà, không còn là xa lạ nữa, trở thành những người anh anh chị em với nhau, chứ không còn là thù địch với nhau nữa. Mà Thánh Phaolô trong bài đọc 1 nói với chúng ta là: thưa anh em, xưa kia anh em là người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Ai mà có những ý nghĩ xấu, ai mà có những lời nói xấu, ai mà có những việc làm xấu thì chúng ta trở thành thù địch với Thiên Chúa. Nhớ. Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền, không có gì đáng trách trước mặt người. Tôi thấy sướng chưa? Nhờ Đức Giêsu Kitô đấng nhiều lòng thương xót, đấng bằng xương bằng thịt, tức là Thiên Chúa xuống thế làm người, một Thiên Chúa thật và cũng là một con người thật, có xương có thịt, bằng xương bằng thịt đã chịu chết. Chính Đức Giêsu Kitô đã chịu chết mà chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, để mình được thánh thiện tinh tuyền, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Chính nhờ cái chết của Đức Giêsu, đấng vô tội chết vì chúng con là người có tội, mà chúng con được trở nên tinh tuyền. Ai ở đây dám nói mình tinh tuyền? Ai dám nói mình vô tội? Ai dám nói mình vô tịch tích trước mặt Thiên Chúa? Có ai không? Có ai không? Không có ai cả. Ai trong chúng ta cũng là những con người tội lỗi. Ấy vậy mà nhờ Đức Giêsu Kitô đã chết vì tôi, máu và nước từ trong trái tim Ngài đổ ra rửa sạch hết tội lỗi chúng tôi. Và lúc mấy giờ chiều? 3 giờ chiều ngày thứ mấy? Thứ sáu. 3 giờ chiều ngày thứ sáu trên núi Sọ, Đức Giêsu Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt đã chết vì tội lỗi tôi, đã đổ đến giọt máu và nước cuối cùng đa để rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta, làm cho chúng ta được tinh tuyền, không tỳ tích, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Anh chị em thấy sướng chưa? Hạnh phúc không? Vui không? Có cần phải là trúng số mới vui không? Có cần phải đi Mỹ mới vui không? Có cần phải nhà cao cửa rộng mới vui không? Không. Nếu mà nhà cao cửa rộng, nếu mà nhà lầu xe hơi mà đầy tỳ tích, mà đầy những tư tưởng và hành động xấu xa thù địch với Thiên Chúa thì nào được ích gì đâu. Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Cho nên thưa anh chị em, đừng bao giờ lúc nào chúng ta cũng cứ phải nghĩ rằng có tiền là mới có hạnh phúc, có nhà cửa cao, nhà cao cửa rộng mới có hạnh phúc, phải có quyền lực trong tay mới có hạnh phúc. Không, thưa anh chị em, nếu nhà cao cửa rộng, nếu đầy quyền lực, nếu đầy chức vị này, chức vị kia, dù ở trong đạo hay ở ngoài đời, mà có những tư tưởng xấu, mà có những hành động xấu, thì đều là những con người thù địch với Thiên Chúa. Còn chúng tôi đến đây đều là những con người tội lỗi. Chúng tôi đến đây đều là những con người đầy những thương tích, tật nguyền thể xác và tâm hồn. Chúng tôi đến đây khẩn nài lòng thương xót của Chúa, xin máu và nước từ trái tim của Chúa đổ ra, rửa sạch tội lỗi của chúng tôi, ban cho chúng tôi được niềm vui, được bình an, và làm cho chúng tôi không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Không phải chúng tôi tốt lành, không phải chúng tôi đạo đức gì, nhưng là vì lòng thương xót của Chúa. Mà khi chúng tôi đến đây khẩn nài lòng thương xót của Ngài, thì Ngài sẵn sàng đổ máu và nước ra để mà rửa sạch tội lỗi tôi, cho tôi được tinh tuyền, không gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Phaolô nói tiếp, anh em chỉ cần giữ vững đức tin. Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, tức là phải có lòng tín thác. Anh em chỉ cần có lòng tín thác, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng. Dưới những thử thách, dưới những khó khăn, dưới những đau khổ, những bệnh tật, anh em đừng nao núng, đừng lìa bỏ niềm hy vọng, mà vẫn giữ vững niềm tín thác. Từ ngày có em về, nhà mình tràn ngập ánh trăng thề. Thì từ ngày mà mình biết được lòng thương xót Chúa, từ ngày mình được Chúa đụng chạm đến, thì gặp những khó khăn, gặp những thử thách, không nào núng, cứ nắm chắc niềm hy vọng và luôn luôn lạy Chúa Giêsu con. Tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng. Lòng thương xót của Chúa đang được rao giảng cho khắp mọi người, mọi nơi, và chúng tôi là những người phục vụ cho lòng thương xót. Như là Phaolô nói, chúng tôi phục vụ cho tin mừng, mà tin mừng ấy đang được rao giảng cho khắp mọi người ở khắp mọi nơi. Thì anh chị em, mỗi người chúng ta cũng phải trở thành những người đi loan báo tin mừng lòng thương xót ấy cho mọi người. Nào, trở ra loan báo tin mừng lòng thương xót cho mọi người như thế nào, lên đây chia sẻ cho mọi người. Hôm nay chúng ta đặc biệt thấy có một nữ tu lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hồi vắn tắt thời sơ cho mọi người biết là sơ đã được Chúa đụng chạm đến như thế nào, lòng thương xót Chúa như thế nào.
Thưa cha, con xin phép cha tên.
Đừng có xin phép, xin tắt gì ai cả. Vắn tắt thôi, đừng có dài dòng. Sơ tên gì, ở dòng nào?
Con là Maria Lucia Mận, con ở dòng Phú Nhai, Bùi Chu. Phú Nhai, Bùi Chu ạ.
Đam Minh hay dòng gì?
Minh, Phú Nhai, Bùi Chu ạ.
Đâu có dòng Phú Nhai, Bùi Chu, phải dòng Đam Minh chứ lại. Rồi bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 70 năm tuổi ạ.
Vâng, một sơ 75 tuổi, dòng Đam Minh ở Bùi Chu. Rồi vắn tắt được cái gì, nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, ơn thứ nhất của con là con được ở trong nhà Chúa. Con được bước chân vào nhà Chúa. Con cũng nghĩ là riêng con thì không bao giờ con được vào nhà Chúa, bởi vì con có một cái lý do này. Con nói cha rất thông cảm. Con đi tù 3 năm, con án 4 năm vì là cái tội.
Rồi được rồi, con kể chuyện đó là Chúa chẳng chấp gì hết. Chúa chọn những con người tội lỗi, chứ Chúa đâu có chọn những con người đạo đức đi tu đâu. Sơ còn đỡ, còn đạo đức hơn tôi nhiều quá. Không phải bận tâm gì chuyện đó. Rồi ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là cái ơn nào quý nhất mà con mong ước là con ở nhà dòng, rồi bề trên nhà dòng sai con đến một giáo họ là họ Đất Đạo thuộc xứ Hai Giáp. Thưa nhé, hôm nay có rất nhiều người xứ Hai Giáp đến đây, thì bề trên sai con đến nhà thờ như vậy là stress lát, không có một sự gì. Hôm nay con nói đây nhưng mà bao nhiêu người ở nhà Đất Đạo sẽ nhìn con và nghe tiếng con. Thì thưa cha, con không, con nói như vậy là con đến thì 18, 20 tuổi, có người chưa biết làm dấu, các em không biết gì, cho nên là bề trên sai con xuống, con ở được 25 năm 3 tháng. Bây giờ con hãy đang coi các em, hiện giờ là tuổi con thì già nhưng mà đang dạy giáo lý 2 cấp, 3 cấp, cấp bé vậy mà cấp 1, cấp 2. Bây giờ con đang là dạy các em chuẩn bị xưng tội, chuẩn bị...
Rồi, đó là công việc mà Chúa sai đi thì làm thôi. Ăn cơm múa, ăn cơm nhà Chúa thì múa tối ngày thôi chứ có gì đâu. Đó là phúc chứ đâu có phải là gì nặng nề. Ơn thứ ba.
Thưa cha, ơn thứ ba là cái ơn con thưa với tất cha, với toàn thể công đoàn ở đây, nhà thờ báo đánh chuẩn bị là sập ở trên công ty về, coi như không cho một ai vào nhà thờ bởi vì nếu vào thì sập. Nhưng mà Chúa thương, có những các ngày các đêm con khóc đêm khóc ngày với Chúa, lạy Chúa. Chúa thương con, có họ bỏ đạo vì cái họ ấy thường nói là họ mất đạo. Bây giờ các cha về nó cũng nói là họ này là họ mất đạo. Nhưng mà bây giờ Chúa thương, ngày 4 chiều nhà thờ ở cha, các em bé như vậy kinh thách thuộc lắm là ơn Chúa. Còn riêng con không làm được việc gì bởi vì con yếu đuối. Con xin cha và cộng đoàn.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta biết rằng là hiện thời ở Mexico cũng đang là bị động đất rất nặng, và cơn động đất lớn nhất thế kỷ hiện thời đã có khoảng 200 người bị thương và khoảng hơn 50 người bị chết, và rất nhiều căn nhà đã bị sập, cả một cái tòa nhà, cả một cái khách sạn lớn 4-5 tầng đã đổ sập xuống, rất nhiều người bị thiệt hại. Đó là cơn động đất ở Mexico. Và cơn bão thứ hai cũng tràn sang nước Mỹ, lần trước là ở Houston ngập lụt và thiệt hại, người ta tính cả mấy chục tỷ đô la Mỹ. Và bây giờ thì cơn bão thứ hai lại đổ xuống Florida, trước ở Houston, bây giờ xuống Florida. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em của mình, vì những vùng đó rất nhiều người Việt Nam. Anh chị em thấy mình ngồi đây, mình vẫn hiệp thông niềm đau, nỗi buồn cũng như niềm vui với anh chị em khác, cũng hiệp thông với nữ tu ở đây và nhiều anh chị em nữ tu, tu sĩ khác vẫn đang dấn thân trên những cánh đồng truyền giáo và những vùng sâu vùng xa. Ước mong gì có nhiều thợ gặt như thế này dấn thân đến những cái vùng sâu vùng xa, vì Chúa nói là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá, cứ tập trung ở thành phố. Bao nhiêu nhà dòng, bao nhiêu cơ sở ở Sài Gòn đã nhiều rồi, lại cứ mua thêm đất, mua thêm nhà, xây thêm cơ sở, cứ tập trung hết ở Sài Gòn, làm cho những con người Sài Gòn vốn đã được đầy đủ mọi phương tiện về mặt tự nhiên, về mặt đời, về mặt đạo thì cũng lại được quá nhiều ưu đãi. Biết bao nhiêu nhà thờ, biết bao nhiêu cha, biết bao nhiêu nhà dòng, biết bao nhiêu cơ sở, cứ tập trung ở Sài Gòn. Còn những nơi vùng hoang sơ hẻo lánh, nhà bè hoặc là đất đỏ, đất đai, đất đen, đất đùi bùn gì đó vân vân, biết bao nhiêu những giáo điểm khác đang rất cần những người thợ dấn thân, dám chịu thương chịu khó, dám chịu chết vì đền trên của mình. Như vậy mới xứng đáng là những người đi theo Chúa. Xin tặng cho sơ một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là bộ sách Những lá thư không gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sơ đi về cái vùng đó và nói cho mọi người là tôi đến đây, tôi đã được thấy như thế nào. Sơ làm chứng cho mọi người, đây là cái móc khóa, đây là chẳng chuỗi, xin Chúa chúc lành cho sơ. Rồi, mời con.
Rồi,
con đây, mẹ. Con đứng đó, con cho đứng đây. Rồi.
Thưa cha và cộng đoàn, Con được rất là nhiều ơn.
Một ơn mới nhất.
Ơn mới nhất của con là lúc mà con, trước khi con mang bầu bé là được 3 tuần thì con bị u xơ tử cung. Thì con đi mổ, mổ nội soi, kháng sinh rất là mạnh. Lúc đó các bệnh viện, con đi khám các bệnh viện thì các bệnh viện nói con không có thai. Nhưng khi con lên tới bệnh viện Hùng Vương thì bác sĩ nói là thai của con đã được 6 tuần rưỡi. Thì bác sĩ nói con là lên bỏ hay để. Thì con điện cho chồng con nói là Chúa đã ban thì Chúa sẽ giữ. Sau khi đó con được 3 tháng rưỡi thì con đi siêu âm và sàng lọc thai. Thì em bé con khỏe mạnh bình thường, không có một kháng sinh nào trong người của bé. Và giờ đây con của con đã được 4 tháng rưỡi.
Tên gì?
Cháu là Đa Minh Trần Minh Quang ạ.
Rồi lúc sinh ra nó có bị sao không?
Dạ thưa cha, khi cháu sanh ra, dạ tròn 9 tháng 10 ngày ạ. Khi sanh cháu ra thì cháu bị ngạt trong bụng mẹ. Nhưng được lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, và giờ đây con của con đã được khỏe mạnh.
Đây, thưa anh chị em, chúng ta nhìn một bé mà đáng lý ra người ta bảo đem bỏ nó đi đây, thằng bé. Oh. Rồi, con tên là gì, mấy tuổi ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Maria Son, con ở giáo xứ Đập Nhau ạ.
Lời con biết đi lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào?
Thưa cha.
Ai giới thiệu đến?
Thưa cha là ba mẹ của con ạ.
Rồi con đến đây, con khi mà con mang thai đứa bé này rồi mọi người bác sĩ cũng đều bỏ, và con bị bệnh u xơ tử cung, bây giờ bệnh của con như thế nào và khi con sinh đứa bé nó có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa cha là con khỏe mạnh bình thường và em bé của con khỏe mạnh bình thường ạ.
Hallelujah. Cô gỡ nó xuống bắt tôi cầm quay nặng quá rồi. Cho thằng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 9 này chúng ta gặp gỡ nhau nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Con giờ mời con.
Con là Maria Đỗ Thị Kim Dung, con ở Vàng Danh Uông Bí Quảng Ninh, con ở giáo phận Hải Phòng. Con nay lên làm chứng với cộng đoàn là con rất được nhiều ơn. Ơn thứ nhất là con đêm ngày cầu nguyện cho mẹ con bị bệnh tâm thần mà suốt ngày ôm đầu khóc chạy quanh bệnh viện, xong rồi là chửi la mắng hết tất cả mọi người trong nhà, không trừ bất cứ một ai, kể cả bố con rồi hàng xóm láng tỏi, tất cả mọi người. Đêm ngày con chỉ biết cầu nguyện cho mẹ con được khỏi bệnh. Đến nay mẹ con đã khỏi bệnh và hai con đã đưa mẹ con vào làm chứng cho Chúa.
Mẹ tên gì?
Mẹ con tên là Bùi Thị Nhương. Mẹ con 72 tuổi. Con kia. Đâu? Con đang gục đầu ấy.
Rồi, mẹ đang ngồi rồi. Còn ơn kế tiếp ơn mới nhất.
Ơn của gia đình con thì Chúa ban cho con nhiều lắm. Con là những người tội lỗi. Từ lúc mẹ con bị bệnh thì con mới cảm nhận được lòng Chúa thương gia đình con. Vì lúc đấy gia đình con rối ren nhiều lắm, hoảng loạn tinh thần, rồi là gia đình lúc nào mang một cái bầu không khí lặng lè lắm. Con thương mẹ mà chẳng biết làm sao được, chỉ biết cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh thôi. Thế đến giờ Chúa cũng thương gia đình con, mẹ con khỏi, con cái con được ngoan. Lúc chưa khỏi bệnh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc và đồng tiền. Đến lúc Chúa ban ơn lành cho gia đình con, lúc đấy con mới nghĩ đến là tình thương của Chúa thật bao la. Chúa không để sót, bỏ sót một người nào trong gia đình con. Chúa hằng nâng đỡ những người khó khăn, những người yếu đuối nhân đức tin trong gia đình con. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Cha gửi tặng con có máy 365 bài giảng chưa?
Dạ, con có máy 500 ạ.
Đây là máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Con đưa về tặng quạt cho mẹ con nha. Và có chồng chưa?
Con có chồng, có con ạ.
Mấy cháu?
Con được 3 cháu ạ.
Rồi, còn đây là con về con gửi cho tổng chồng con ở mãi Quảng Ninh, vất vả từ Quảng Ninh đến đây. Bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời anh.
Trước hết con chào cha.
Rồi con tên gì?
Dạ con tên là Chúa Xe Nguyễn Văn Trung, con ở Gia Sứ Bình Châu, Thị Vận Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 42 tuổi ạ, con năm người biển ạ. Này cha, năm 2000 thì con sinh ra gia đình, đến năm 2000 thì Chúa ban cho con hai vợ chồng được một đứa. Đến năm 2001 ấy, thì con mới bắt đầu bị tai nạn, thì con ở trên đầu ba ngủ trên đó nhà chủ ghe, thì con rớt té xuống, thì cái hàng dậu người ta thì có hơn 1 mét vậy thôi. Nếu mà té thẳng xuống ấy, thì con sẽ bị đâm nổng, mà xích xô bên trong một tí xíu thì toàn đá xây móng nhà không. Mà này Chúa lại đưa con mãi vô trong sát bên vách tường nhà. Đến 12 giờ thế mấy người bảo chứ ủa lúc nãy có ai nghe rơi bịch ấy, thì bắt đầu mới đưa con xuống, đưa ra trạm xá, thì trạm xá nó chích cho nên nó bảo là ông này ông chết rồi, thôi đưa ông đi rồi. Thì mang lên Bà Rịa City con, City xong thì con mới không biết gì hết. Thì sáng ra con mới dậy, con ngủ dậy con bảo ủa là sao mà đang nằm qua êm bên trong này dãy người bên này. Thì người con nó dãy, con có chửi bảo mẹ cái không đang ngủ vậy sao giờ là dãy vậy. Thì mấy ông bác sĩ với y tá bảo chứ phúc cho ông rồi, trời thương ông không giờ ông chết lâu là 100 người chết, 9 người còn có ông là 100 đó. Thì sau đến 2011 thì con này bị tai nạn tiếp, đi ra ngoài biển thì con đi ghe thì đi cứ đi tháng mấy 2 tháng mới về. Thì con đi thì ghe 500 mã được, một kéo thì xích tất cả những bắp chân này kê cái đầu gối của con kéo ở trên này. Mà Chúa Đức Mẹ thương sao chân của con tét nòi gân ra ngoài nhưng mà xương không sao hết. Chỉ 2 ngày sau con lại trở lại bình thường. Đến ơn thứ ba của con là đến 2010 á thì bà già con vô thì
ai?
Mẹ con ạ, à, bà già con vô ở ngoài Bắc.
Mẹ hay bà già?
Mẹ con bà già.
Không, mẹ là mẹ chứ mẹ không phải là bà già. Con phải gọi là mẹ chứ không được gọi là bà già. Nhưng có bà già con vô, có bà già nào vô. Mẹ con, mẹ đẻ ra con là người mẹ của con.
Dạ.
Mẹ con ở đâu vô?
Dạ mẹ con ở ngoài địa phận Bùi Chu vô vô ạ. Rồi mẹ con vô bảo chứ thôi con cái nó ít vậy thì chúng mày sanh lên thêm đứa nữa không may Chúa cất về cái là chúng mày thiệt thòi. Thì con với hù con nhà con chứ bảo chứ nếu em không sanh anh đi kiếm con ngoài ráng chịu nha. Thế nhà con nó sợ. Thế là Chúa ban cho hơn 1 tháng sau thì con té nào chạy té cây tiếp. Té khoảng 6-7 mét ở trên. Thì con nghĩ bây giờ con cắm cái đầu xuống thì con sẽ gãy hết cổ thì con sẽ chết. Mà con chịu khó con té con ngã cái nâng xuống thì Chúa lại đỡ cho thì té xong này bị con bị chụp pin thì bị 3 gai cột sống. Nhưng mà đến 2 năm nay tự nguyên con biết lòng Chúa thương xót giờ hết không thấy đau nâng nữa. Nhưng mà lại đau cái quả vai này.
Rồi vợ con nghe hù là nếu mà không đẻ ra một đứa nữa thì con đi với bà khác rồi cuối cùng nó có đẻ không?
Dạ có ạ, thì Chúa ban cho con một đứa con gái nữa. Năm nay cháu là con một. Đây mới tai nạn tiếp tục đây nữa thì con mới được Chúa đỡ là tháng 5 vừa rồi ấy, tháng 5 âm lịch ấy, thì bố vợ con đi nhà thương thì mang đi nhà thương về ấy, thì ở trên nhà thương đấy thì ở Bà Rịa thì người ta bảo là ở trong cái nầu đấy là 10 người ra là chết hết rồi, có mỗi ông ấy. Thì lúc đưa ông về thì anh vợ con ấy đưa về thì về mang qua đài Đức Mẹ địa phận ấy và thôi giờ trao phó cho mẹ, có thế mẹ mà giữ gìn thì mẹ để cho sống thì mẹ cầu nguyện cho chúng con, cho bố con khỏi. Mà không nếu mẹ mà cho theo thánh ý của Chúa mà cất bố con về thì cho bố con ra đi được an ủi, bình an. Thì về được khoảng mấy ngày thì ai cũng bảo là chắc ông này khoảng đêm nay không có ngày mai ông đi rồi. Thì là cộng đoàn đến cầu nguyện rồi gia đình cầu nguyện. Vậy là từ từ ông sống lại dần dần, bây giờ thì cái là không đi được thôi. Là ơn của ông. Xong đến nửa tháng sau con này bị tai nạn tiếp, con té mà đập ngực cái này. Con tưởng là con đi rồi chứ không sống được nữa. Con nằm con bảo nãy Chúa thì con chết luôn. Vậy là con nằm vậy là con tưởng gãy xương sườn non. Vậy là được ngày hôm sau là ghe chạy con vô tiếp. Đi vô xong rồi đi chụp phim thì cũng không có sao hết. Nó chỉ về bộ phận phần mềm thôi. Thì con biết lòng Chúa thương xót từ năm ngoái. Thì con bỏ biển trước thì con đi ghe cứ 2 tháng mấy thì con mới về. Nhưng mà con về thì thường thường ấy là ngày nào con không đi nếp buổi sáng thường ấy. Là bù nễ là ngày nghỉ thường ấy, ngày chủ nhật đúng không ạ. thì trong ở trong người con người nó sao mà nó buồn mà nó không thấy vui vẻ nào hết, mà cái người nó kiểu nó kiểu người nó mệt mỏi lắm. Mà con đi lễ về là Chúa ban cho lại khỏe. Đấy, từ năm ngoái con biết lòng Chúa thương xót đấy, thì đầu tiên này con đi biển về thì chị em gái của chị này lấy anh vợ của con, thì chị bảo chú mang cái máy này về nghe này, nghe hay lắm cha long giảng. Thì con nghe cái dĩa của cha thì nghe được khoảng 6-7 năm nay rồi, nhưng mà con nghe về nó chạy qua bên đây, nghe bên đây chạy qua bên đây không được. Thì xong năm ngoái con mới nghe về, con nghe thì bắt đầu con thấm nhuần. Thế chị bảo chứ chú có rảnh không, chú mang dĩa mang ấy thì chú phát cùng đồ vậy đi tặng cho người ta. Thì con bảo bây giờ thì nếu mà đi ở phước tỉnh này chỉ có đi vô chạy cá với đi dòng trọ là nhanh nhất, là con đi trong vòng nửa khoảng cơ mấy tiếng đồng hồ nó có đi một chỗ sách hết sạch. Thì trên đường con về thì con này cha bảo con đi biển về thì nó cực lắm, con đêm con ngủ được có 1 tiếng đến 2 tiếng, có khi không có một đêm tiếng nào, ngủ trên đường luôn, chạy xe đối diện với xe con rồi con ngủ trên đường luôn. Thế là con nghĩ đang
có té nữa không?
Dạ con không té. Vậy là con đang đối diện với con ngủ gật vẫn tay vẫn cầm chuối nó đọc kinh, mà mắt thì vẫn mở mà ngủ nào không biết. Đến lúc con quay ngó lại thì con chí con nào cũng vực rồi, con mới cua lại lại chua rồi. Lúc này con mừng quá, và lại chua đỡ nó rồi.
Cái ông này suốt ngày té với đi. Chúa ơi, thiên thần bản mệnh của ông cũng mệt lắm mà suốt ngày đỡ con. Đây tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là những món quà cho anh. Tương đứng với lại 1, 2, 3, 4, 4 lần anh té. Mãi mà nó không chết. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, mời cô.
Con tên là Maria Nguyễn Thị Xuân, ở Đắk Lắk, ở giáo vận ở giáo xứ Trung Hoa Tân Hòa. Con được ơn của cha là hôm mùng 5 tháng 5 vừa rồi là con nghe người ta nói đi cha Long chữa lành và xin lời cầu nguyện. Thế là con một mình con đi với đứa con trai của con. Thế là con đi xong con về con khám cho con của con ở bệnh viện. Thế là con đi lên đây con khấn trước đã. Rồi trước khi con đi thì con đi vào đây cầu nguyện xin khấn xong. Đến lúc tối về con có không có đường về nữa, không có xe để về nữa thì con xin ở lại nhà trọ. Con khấn xong cái con xin tội, con bao bỏ Chúa nhiều năm mà chắc phải từ hồi con lấy chồng con không đi xưng tội. Con,
bao nhiêu năm?
Dạ gần 30 năm ạ.
Gần 30 năm.
Dạ. Vì con buồn gia đình cho nên con không đi xưng tội. Thì xong cái con được ơn Chúa, sau đó con xưng tội xong cái con được ơn Chúa luôn. Con xin khấn xong cái đêm con về thế cái miệng của con nó bị cái bệnh khô hết cổ xuống đến cuống họng, mà con đêm lại cứ nghít đi giống như kiểu muốn chết ấy, mà không thở được. Thế con xin Chúa xong đến đêm lại con ngủ ở nhà trọ, cái quạt nó soi thẳng vào mặt con mà con trở lại bình thường. Đến ngày hôm nay cái miệng con lúc nào cũng đầy nữa, đầy đủ, không có khô một tí nào nữa, mà cái bệnh con khỏi hết luôn. Còn con có bệnh sỏi thận thì con đi bệnh viện người ta siêu âm con nói thận của con bị sỏi to lắm rồi. Con khấn xong con đi Sài Gòn con siêu âm lại ở bệnh viện Y học dân tộc, họ nói con không có tí sỏi nào hết. Con tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con.
Tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Có chưa?
Dạ con mua con tặng cho họ hết rồi, giờ con không có cái nào.
Rồi, đây là lập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Thưa anh chị em, một người 30 năm bỏ Chúa.
Sau rồi chồng con cũng đi. Sau rồi chồng con cũng bỏ đạo, bỏ đi lễ thì có đi như vậy thôi chứ cũng không bao giờ đi xưng tội ạ. Vậy xong con đi về con cầu xin Chúa cho chồng con được đi xưng tội. Đến ngày hôm 13 tháng 5 cũng vào ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra, hai vợ chồng con cũng lên đây. Xong cái là xin khấn xong là chồng con đi xưng tội luôn. Dạ, đến ngày hôm nay con đi lên đến 4-5 lần rồi. Giờ con suốt ngày đêm chỉ có cầu xin lòng thương xót Chúa. Con không cần cái gì ở trên đời này nữa, con chỉ thó thác trong tay Chúa.
con gửi gắm tất cả mọi người trong cộng đoàn đây. Đau khổ bất cứ một cái sự gì, nếu mà nói về đau khổ thì trên đời này một mình con đau khổ nhất, con đau khổ lắm. Nhưng con chỉ có cậy vào lòng thương xót của Chúa, con vững tin giờ này con chỉ phải bám chắc lấy Chúa. Ngoài Chúa ra không còn ai hơn nữa. Dạ, con cảm ơn cộng đoàn.
Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thưa anh chị em, một người 30 năm bỏ Chúa chỉ vì giận gia đình, rồi người chồng cũng tương đương như thế, đi lễ mà không đi xưng tội cũng vẫn cứ bỏ Chúa. Một người đến đây vào cái giờ phút cuối cùng, chị ấy là cái người cuối cùng, mà lúc đó thì chúng tôi rất là mệt rồi, sau khi cả một ngày lễ đặt tay mà rồi làm phép vân vân, mà chị còn cố gắng đến nài nỉ để mà xin xưng tội, thì Chúa cứu chị vào cái giây phút cuối. Nếu mà có xe ra về thì chưa chắc chị đã xưng tội, mà vì không có xe ra về phải ở lại nhà trọ đêm đó, cho nên mới có thời giờ mà đi xưng tội. Mà vì Chúa thúc đẩy tôi là đây là người mà con phải cứu vớt, con phải ráng, dù là mệt còn hơi thở cuối cùng thì cũng phải đón nhận một hối nhân. Đến vào giây phút 90+1, hết giờ rồi, đây là bù giờ, phút bù giờ cuối cùng mà Chúa cứu. 30 năm bỏ Chúa, anh chị em thấy đâu có dễ đâu. Một người chạy theo tiền của danh vọng mà bây giờ nói rằng con không cần gì nữa, ngoài lòng Chúa xót thương con không cần gì nữa. Thì anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa làm chủ ngày Sa-bát. Cái chính yếu là cái ngày Sa-bát là ngày nghỉ lễ, là để dành thời giờ nghỉ ngơi thân xác và tĩnh dưỡng tâm hồn. Ngày Sa-bát ấy bây giờ gọi là ngày Chúa Nhật đó. Ngày Chúa Nhật là ngày mà Chúa lập lên, Chúa dành riêng cái ngày đó cho con người được đến với Chúa và đến với nhau. Cả một tuần lễ lam làm vất vả, không có thời giờ nghỉ ngơi thân xác, không có thời giờ cầu nguyện, không có thời giờ tham dự thánh lễ, không có thời giờ đi thăm nhau. Vậy thì cái ngày đó là ngày mà chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau. Bây giờ rất nhiều người bỏ lễ Chúa Nhật, họ bỏ lễ thoải mái, thưa anh chị em, họ chả nghĩ ngợi gì cả, thích thì đi, không thích thì thôi, chẳng thấy đó là tội trọng, chẳng thấy đó là điều xúc phạm đến Chúa, chẳng thấy đó là điều mình đang bỏ Chúa. Chỉ trừ khi nào giai đoạn cuối rồi, chỉ trừ khi nào thất nghiệp, thất tình, thất bại, thất bát, lúc đó không còn bám víu vào ai mới chạy đến với Chúa. Rất nhiều người như vậy. Có mấy người mà đang giàu có, đang hạnh phúc, đang quyền cao chức trọng, đang có đầy đủ mọi trong tay mà vẫn siêng năng tham dự thánh lễ Chúa Nhật không? Hiếm lắm. Những đất nước mà bây giờ họ giàu có, họ đầy đủ phương tiện rồi, Chúa Nhật họ phải đi biển, họ phải đi săn, họ phải đi câu, họ phải đi shopping, không có thời giờ để đi lễ, có thời giờ để đi ăn chơi, có thời giờ đi ăn nhậu, có thời giờ để đi thăm bạn bè, rồi cờ bạc, rồi chơi đùa, nhưng mở miệng ra là không có thời giờ đến với Chúa. Mà họ cũng chẳng cần đến với Chúa để làm cái gì cả, họ bảo rằng là bàn tay ta làm nên tất cả. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng con người làm chủ ngày Sa-bát. Cái ngày Sa-bát ấy, cái ngày Chúa Nhật ấy lập nên để chúng ta dành thời giờ cho Chúa, dành thời giờ cho nhau, dành thời giờ cho gia đình, dành thời giờ cho cộng đoàn. Ước gì chúng ta biết dùng ngày lễ Chúa Nhật, ngày đó để chúng ta đến với Chúa, đến với nhau, nghỉ ngơi thân xác và tâm hồn, và nhất là dìm mình vào trong đại dương lòng thường xót Chúa. Vì chúng ta là người nhà của Chúa, không phải là người xa lạ. Chúng ta là bạn hữu của Chúa, chứ không phải là thù nghịch với Chúa, và không phải là thù nghịch với nhau trong tư tưởng và hành động. Nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt thì chúng ta làm cho ngày Sa-bát ấy được đúng với lòng mong ước của Chúa. Amen.